Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư mùng 6 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ nói về đề tài Giáo hội Nicaragua trước cuộc khủng hoảng nghiêm trọng của đất nước. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại hoạt động của các nữ tư truyền giáo thuộc hội dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu cho quyền của các cộng đồng bản địa Sipipo, Conipo. Và cuối cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Giáo huấn Kinh Thánh Cựu Ước về sự cầu nguyện. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Thanh Hiển đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco yêu cầu Hội đồng Giám mục Đức ngưng dự án công bố chỉ nam về việc cho các tín hữu tin lành kết hôn với người công giáo được rước lễ. Chỉ nam đã được 2/3 thành viên trong Hội đồng Giám mục Đức thông qua trong phiên họp hồi tháng 2 năm nay. Nhưng có 7 vị, đứng đầu là Đức Hồng Y Rainer Maria Wernke, Tổng giám mục giáo phận Cơn, viết thư cho Bộ Giáo lý Đức tin, thỉnh cầu làm sáng tỏ vấn đề, nhất là thẩm quyền của Hội đồng Giám mục trong vấn đề này. Một phái đoàn Hội đồng Giám mục Đức đã được Tòa Thánh mời về Roma ngày 3 tháng 5 vừa qua để trao đổi về vấn đề này. Thông cáo báo chí sau cuộc họp cho biết, Đức Thánh Cha mong rằng các giám mục Đức đạt tới một kết quả đồng thuận liên quan đến chỉ nam về việc cho những người tin lành rước lễ công giáo trong hôn nhân hỗn hợp. Trong thời gian qua, cuộc tranh luận về vấn đề này trong dư luận tại Đức và nước ngoài đã đạt cao độ.
Hôm 25 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y tân cử Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã viết thư cho Đức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, để thông báo lập trường của Đức Thánh Cha. Theo đó, tài liệu chỉ nam của Hội đồng Giám mục Đức chưa chín mùi để được công bố. Trong số các lý do được nêu lên trong thư của Đức Hồng Y tân cử Ladaria, có sự kiện vấn đề nhận cho các tín hữu tin lành kết hôn với người công giáo, được rước lễ công giáo, là một đề tài có liên hệ tới đức tin của giáo hội và có ảnh hưởng quan trọng đối với giáo hội hoàng vũ. Vấn đề giải thích khoản giáo luật số 844-4 như Hội đồng Giám mục đưa ra có những vấn đề bỏ ngỏ, vì thế nên để cho giám mục giáo phận phán đoán về sự hiện hữu của một sự cấp thiết trầm trọng liên hệ để có thể cho người Kitô không công giáo được rước lễ hay không.
Chiều ngày 4 tháng 6, Đức Hồng Y Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức ra thông cáo cho biết đã nhận được thư của Đức Hồng Y tân cử Ladaria và bày tỏ ngạc nhiên vì trong cuộc họp ngày 3 tháng 6, các giám mục Đức được yêu cầu tìm một giải pháp đồng thuận trong tinh thần hiệp thông giáo hội. Kết quả chưa tìm được thì có thư của Vatican. Đức Hồng Y Marx cho biết ngài thấy thư này có sự cần thiết phải nói chuyện thêm giữa lòng Hội đồng Giám mục Đức. Trước tiên trong hội đồng thường vụ rồi trong đại hội vào mùa thu năm nay và cả với các cơ quan liên hệ của Tòa Thánh và với chính Đức Thánh Cha.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu công giáo và tin lành Luther khởi sự công trình đại kết bằng việc cầu nguyện, cộng tác trong các công tác bác ái và tiếp tục hành trình đại kết. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 5 tháng 6 dành cho phái đoàn tin lành Luther ở Đức. Do Đức Giám mục Ulrich hướng dẫn, trong đoàn cũng có đại diện của Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới và Giáo hội Tin lành Luther Hiệp nhất ở Đức. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha cảm tạ Thiên Chúa về những thành quả đã đạt được trên con đường đối thoại đại kết giữa hai khối giáo hội, đặc biệt là cuộc gặp gỡ và kỷ niệm chung 500 năm cuộc cải cách của Luther hồi năm 2016. Ngài nhận xét rằng, càng ngày chúng ta càng cảm thấy ước muốn và cần các cuộc gặp gỡ như vậy, như các buổi cầu nguyện và gặp gỡ đại kết chứng tỏ. Chúng ta đừng quên khởi hành từ kinh nguyện, vì không phải những dự án phàm nhân chỉ đường cho chúng ta, nhưng là Chúa Thánh Linh. Chỉ có Chúa mở đường và soi sáng những bước đường cần thực hiện. Thánh Thần tình yêu chỉ thúc đẩy chúng ta trên con đường bác ái. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong tư cách là Kitô hữu, các tín hữu Công giáo và Luther được kêu gọi trước tiên yêu thương nhau nồng nhiệt, thành tâm, vì chúng ta được tái sinh nhờ lời hằng sống và vĩnh cửu của Thiên Chúa. Chúng ta cũng được kêu gọi cùng nhau thoa dịu những lầm than của những người túng thiếu và những người bị bắt hại. Những đau khổ của bao nhiêu anh chị em chúng ta bị áp bức vì niềm tin nơi Chúa Giêsu cũng là một lời tha thiết mời gọi đạt tới một sự hiệp nhất ngày càng cụ thể và hữu hình giữa chúng ta với nhau. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Công giáo và Tin lành Luther tiếp tục tiến bước với nhau trong kiên nhẫn dưới cái nhìn của Chúa. Một số đề tài như giáo hội, thánh thể, thư tác vụ của giáo hội đáng được suy tư chính xác và chung với nhau. Phong trào đại kết không đòi chúng ta phải là những người ưu tú, nhưng cần làm sao để nhiều anh chị em trong đức tin được can dự vào như những cộng đồng môn đệ cầu nguyện, yêu thương và loan báo. Một số quan sát viên nhận xét rằng, trong những đoạn trên đây, Đức Thánh Cha ám chỉ tới việc rước lễ chung giữa Công giáo và Tin lành, một vấn đề cần suy tư chính xác và chia sẻ, tránh thái độ hấp tấp chạy về đằng trước.
Vác-xa-va, Phó Thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Đức Hồng Y Augusto Joseph Long, người Ba Lan, bác bỏ lời cáo buộc của một tổ chức Do Thái, cho rằng Đức Hồng Y cổ võ bài Do Thái và không giúp đỡ những người Do Thái gặp nguy hiểm. Đức Hồng Y Augusto Joseph Long, nguyên là giáo chủ Công giáo Ba Lan, bị Đức Quốc xã và chế độ Cộng sản tại nước này bách hại, và hôm 21 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh, nhìn nhận các nhân đức anh hùng, và qua đó được gọi là đấng đáng kính. Trước tin này, Rabbi David Hosen, giám đốc về Liên Tôn thuộc Ủy ban Do Thái giáo Hoa Kỳ ở New York, phản đối và cho rằng Đức Hồng Y Lôn là người rất thù nghịch với người Do Thái và đã công bố thư mục vụ kêu gọi tẩy chay các cửa tiệm của Do Thái và không lên án vụ bố ráp chống người Do Thái ở Ba Lan năm 1946. Tuy nhiên, Linh Mục Boguslav Kosiol, Phó Thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Đức Hồng Y Lôn nói rằng, những lời cáo buộc vừa nói của Rabbi Rosen có tính chất lèo lái và không đúng sự thực. Không thể cáo buộc Đức Hồng Y Lôn là bài Do Thái. Những lá thư của Đức Hồng Y bị người ta cắt xén và chỉ đăng những mảnh thư nhằm chứng tỏ Đức Hồng Y nói xấu về người Do Thái. Những lời cáo buộc mới nhất nói trên đến từ cùng một nguồn và dựa trên cùng những sự xuyên tạc. Những lời cáo buộc như thế bị chứng tỏ ngược lại qua những cuộc nghiên cứu khách quan về lịch sử và thanh thản. Thực tế có rất nhiều lý chứng ủng hộ việc phong chân phước cho Đức Hồng Y. Cha Kosiol nhận rằng tiến trình án phong chân phước cho Đức Hồng Y Lôn có thể bị chậm lại vì Bộ Phong Thánh sẽ yêu cầu làm sáng tỏ, nhưng tất cả các tài liệu liên quan đến Đức Hồng Y, kể cả lá thư mục vụ bị cắt xén và trưng dẫn sai trái, đã được kiểm chứng kỹ lưỡng và trước đây không hề có tổ chức Do Thái nào than phiền.
Đức Hồng Y Holland sinh năm 1881 và qua đời năm 1948, thọ 67 tuổi. Ngài là con thứ hai trong gia đình có 11 người con, thân phụ là công nhân hỏa xa. Hấp thụ từ song sinh một đức tin đơn sơ nhưng mạnh mẽ, Augusto Holland gia nhập dòng Don Bosco và thụ phong linh mục năm 1905, khi được 24 tuổi. Dấn thân chăm sóc giới trẻ, nhất là các trẻ em nghèo theo đàn sủng của Don Bosco. Cha sống giữa dân chúng, chia sẻ niềm vui và đau khổ của những người dân thường. Đức Giáo Hoàng Pio XI ủy thác cho cha Holland sứ vụ tôn giáo tại miền Silesia, nơi có nhiều người Đức chung sống với dân Ba Lan. Do sự trung gian của cha, giáo phận Katowice được thành lập tại miền này, và năm 1925, cha trở thành giám mục tiên khởi tại đây. Nhưng chỉ một năm sau, Đức cha được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Nieno và Poland và trở thành giáo chủ Công giáo Ba Lan, rồi thăng hồng y năm 1927. Năm 1932, Đức Cha lần được thành lập Hội Chúa Kitô chuyên săn sóc những người Ba Lan xuất cư. Tháng 3 năm 1939, Ngài tham dự mật nghị hồng y bầu Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12. Nhưng ngày 1 tháng 9 cùng năm đó, quân Đức Quốc xã xâm chiếm Ba Lan, khởi đầu Thế chiến thứ hai. Đức Hồng Y lên tiếng chống lại những vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo của Hitler. Vì thế, Ngài bị bó buộc phải lưu vong sang Pháp, trú ngụ tại đan viện biển Đức Hotecombe. Đức Hồng Y cũng lên án các cuộc bắt hại chống người Do Thái ở Ba Lan. Mật vụ Gestapo của Đức đã đột nhập đan viện và bắt Đức Hồng Y giải về Paris. Đức Hồng Y quyết liệt không ủng hộ việc thành lập chính phủ Ba Lan thân Đức Quốc xã, nên bị giam cầm tại miền Lorraine, rồi sau đó tại miền Westphalia ở Đức. Năm 1945, Đức Hồng Y được quân đồng minh giải thoát và được trở về Ba Lan, nhưng đất nước này lại rơi vào chế độ cộng sản vô thần. Ngài can đảm bênh vực các cuộc đàn áp của chế độ và mấy lần tránh thoát được các cuộc mưu sát. Đức Hồng Y qua đời ngày 22 tháng 10 năm 1949 vì bệnh viêm phổi.
Sarajevo, Đức Hồng Y Vinko Punjic, Tổng giám mục giáo phận Sarajevo, Bosnia, kêu gọi làm sáng tỏ sự thật về cuộc tàn sát của chế độ Cộng sản đối với hàng ngàn nạn nhân. Đức Hồng Y đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thánh lễ cử hành hôm 4 tháng 6 vừa qua tại khu rừng Marcel, nơi mà các dân quân Cộng sản Yugoslavia đã tàn sát hàng ngàn người trong tháng 5 và tháng 6 năm 1945. Cho đến nay, người ta đã tìm được 1.163 thi hài tại 23 nấm mộ tập thể, và còn 130 mộ tập thể khác nữa cần được khai quật. Trong số các nạn nhân cũng có 21 linh mục Công giáo bị giết trong đêm mùng 4 rạng ngày mùng 5 tháng 6 năm 1945. Tuyên bố trong thánh lễ, Đức Hồng Y Punjic nói, cần tìm ra tất cả các mộ để biết những điều gì đã xảy ra trên thực tế, và nếu có kẻ nào ngày hôm nay cản trở việc tìm kiếm, thì có thể kẻ ấy là đồng lõa với tội ác. Một bổn phận công dân và tôn giáo là hiện diện tại nơi mà cách đây 73 năm đã chứng kiến một số lớn người bị giết. Đức Hồng Y nói thêm rằng, ngày hôm nay chúng ta ở đây không phải để khơi dậy oán thù, nhưng để làm chứng cho sự thật, mà chúng ta chỉ biết trọn vẹn khi khai quật tất cả các nấm mồ tập thể. Theo ý Đức Hồng Y, Tổng giám mục giáo phận Sarajevo, giáo hội không có nhiệm vụ điều tra về các tội ác và tìm kiếm các nấm mồ, nhưng bổn phận của giáo hội là nói lên sự thật. Không thể có sự hòa giải, bao lâu mỗi sự việc không được gọi đích danh. Chúng ta đến đây để tìm kiếm sự an ủi trong đời sống chúng ta, nhưng cũng để tìm can đảm để đương đầu với các vấn đề.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi kính mời quý vị nghe bài viết nói về Giáo hội Nicaragua trước cuộc khủng hoảng nghiêm trọng của đất nước.
Kính thưa quý vị thính giả, từ ngày 18 tháng 4 vừa qua, người dân Nicaragua đã xuống đường biểu tình chống lại cuộc cải tổ hưu trí do chính quyền của Tổng thống Daniel Ortega đề xướng, nhằm cắt giảm 5% trợ cấp xã hội và gia tăng tiền thuế của các công nhân và các hãng xưởng. Theo ông Ortega, cuộc cải tổ này cần thiết để cứu vãn quỹ hưu trí đang cần ít nhất là 200 triệu Mỹ Kim từ phía các hãng xưởng. Nhưng việc tăng thuế này sẽ khiến cho công ăn việc làm của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Làn sóng biểu tình đã bùng nổ chiều ngày 18 tháng 4 tại một trung tâm thương mại trong thủ đô Managua, và trong các ngày sau đó đã lan nhanh ngày càng lớn mạnh, dẫn đến các vụ đụng độ với lực lượng an ninh và quân đội. Tính cho tới cuối tháng 5 vừa qua đã có khoảng 80 người chết và gần 900 người bị thương. Tại tỉnh Bluefields, trên vùng duyên hải Caraibi, phóng viên Miguel Angel Gahona của nhật báo Noticiero El Meridiano, tin tức miền Nam, đang quay phim cũng đã bị trúng đạn và qua đời. Nhà báo Ileana Lacayo cho rằng anh ta đã bị bắn xẻ. Các nhóm bảo vệ nhân quyền cho biết các người biểu tình bị bắn bằng đạn thật và đạn cao su bởi các lực lượng an ninh và quân đội, trong khi nhiều người khác bị các nhóm bán quân sự đánh đập và hành hung rất tàn bạo. Theo bản tường trình của Hội đồng Liên Mỹ Bảo vệ Nhân quyền ghé thăm Nicaragua, các lực lượng an ninh đã sử dụng các vũ khí một cách không phân biệt và bắt giữ cũng như đối xử tàn tệ với các đoàn người biểu tình. Các nhóm nói trên sử dụng vũ khí tự động và phối hợp các vụ tấn công với các lực lượng an ninh của chính phủ. Tổ chức Ân xá Quốc tế thì cho biết các nhóm vũ trang thường gồm các sinh viên phò chính quyền và các người đi xe mô tô. Các nhóm này hành động với sự đồng ý của nhà nước, vì các vụ tấn công đầu tiên đã do các cá nhân chủ mưu trước sự hiện diện hay với sự phối hợp của các lực lượng an ninh. Điều thứ hai cần ghi nhận đó là sự kiện cảnh sát không truy nã các thủ phạm của các vụ tấn công tội phạm này mà đã cho phép họ chạy trốn và tẩu tán sau đó.
Ngày 23 tháng 4, Tổng thống Ortega đã thu hồi quyết định cải tổ, nhưng các cuộc biểu tình ngày càng lớn mạnh. Giới sinh viên, học sinh, công nhân và nông dân yêu cầu ông từ chức. Tình hình căng thẳng tột độ và trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng ngày 22 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ sự lo âu của Ngài. Đức Thánh Cha nói, tôi rất lo âu về những gì đang xảy ra trong các ngày này tại Nicaragua, nơi theo sau một vụ phản đối xã hội, đã có các động độ khiến cho nhiều người là nạn nhân. Tôi xin bày tỏ sự gần gũi của tôi trong lời cầu nguyện với đất nước thân yêu này, và tôi hiệp nhất với các giám mục, yêu cầu ngưng mọi bạo lực. Xin tránh một vụ đổ máu vô ích và ước gì các vấn đề còn bỏ ngỏ được giải quyết một cách hòa bình và với ý thức trách nhiệm. Trước đó, ngày 20 tháng 4, các giám mục Nicaragua đã can thiệp và công bố một thông cáo có chữ ký của các vị kêu gọi ngưng mọi bạo lực. Thông cáo có đoạn viết, chúng tôi kêu mời chính quyền quốc gia lắng nghe tiếng kêu của giới trẻ Nicaragua và tiếng nói của các giai tầng khác của xã hội đã bày tỏ liên quan tới các cuộc cải cách tổ chức an sinh xã hội Nicaragua và hủy bỏ các cải tổ chính trị của tổ chức này. Quay trở lại đằng sau liên quan tới các quyết định đã lấy là một dấu chỉ nhân bản, lắng nghe là dấu chỉ của lương tâm, tìm hòa bình bằng mọi giá là khôn ngoan. Vì thế một lần nữa chúng tôi mời gọi các tác giả của các cuộc cải cách này coi đối thoại như khả thể để giải quyết cuộc xung đột hiện nay. Tiếp tục thông cáo, các giám mục Nicaragua kêu gọi mọi phía tránh bạo lực và viết, chúng tôi khích lệ nhân dân Nicaragua thực thi quyền của mình bày tỏ các giá trị dân quyền và tin mừng một cách hòa bình. Ngày thứ Bảy 21 tháng 4, Đức Hồng Y Leopoldo Brenes, Tổng giám mục Managua, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nicaragua, và Đức cha Silvio José Pazes, giám mục phụ tá đã xuống quảng trường thủ đô gặp các sinh viên biểu tình. Ngài nói với các sinh viên, tôi mời gọi các bạn hãy luôn luôn dùng đối thoại như phương thế tốt nhất để giải quyết các vấn đề. Đức cha Paez nói thêm với giới trẻ, tôi xin cảm ơn các bạn nhân danh giáo hội vì các bạn là kho dự trữ luân lý mà chúng ta có. Sau đó, trên một sứ điệp gửi trên địa chỉ Twitter, Đức cha Paez đã yêu cầu Tổng thống Ortega chấm dứt thái độ ngạo mạn, lắng nghe nhân dân, cởi mở đối thoại với toàn xã hội.
Về phía mình, trong cùng ngày 21 tháng 4, tỉnh dòng Trung Mỹ của các cha dòng tên và Đại học Trung Mỹ cũng đã ra thông cáo bày tỏ liên đới với nhân dân Nicaragua. Thông cáo viết, chúng tôi lên án bạo lực, qua đó người ta đang đáp trả lại quyền hợp pháp của tất cả mọi người dân Nicaragua được bày tỏ một cách ôn hòa, chống lại các cải tổ hệ thống an sinh xã hội và bảo vệ một nền dân chủ đích thực. Chúng tôi lên án sự tấn kích thể lý đã được thi hành một cách bất công và không cân xứng chống lại các sinh viên và các công dân. Chúng tôi khích lệ việc hủy bỏ đàn áp chống lại giới trẻ và các công dân. Chúng tôi yêu cầu bắt đầu một cuộc đối thoại trên bình diện quốc gia, dẫn đưa đất nước đi theo chiều hướng của một sự phát triển toàn vẹn, một cách hòa bình, của công bằng xã hội và môi sinh. Vì tình hình ngày càng căng thẳng và nguy hiểm, ngày 12 tháng 5, các giám mục Nicaragua đã gửi cho Tổng thống Daniel Ortega một bức thư, trong đó các vị yêu cầu Tổng thống và chính quyền có các bước đi cụ thể để bắt đầu cuộc đối thoại toàn quốc mà chính quyền đã yêu cầu giáo hội làm trung gian và là nhân chứng. Các giám mục xác tín rằng đối thoại là phương thế hữu hiệu giúp giải quyết các vấn đề của đất nước. Tuy nhiên các vị đề nghị bốn điều nền tảng để cho cuộc đối thoại có thể khai triển một cách tốt đẹp. Thứ nhất là cho phép Ủy ban Liên Mỹ bảo vệ các quyền con người vào thăm Nicaragua sớm nhất có thể để điều tra và làm sáng tỏ các vụ giết hại và mất tích của nhiều người. Thứ hai, hủy bỏ các lực lượng bán quân sự và các lực lượng đặc biệt, đe dọa, uy hiếp và tấn công dân chúng, đồng thời không sử dụng cảnh sát quốc gia cho bất cứ hành động đàn áp nào. Thứ ba, ngưng ngay lập tức và một cách tuyệt đối mọi đàn áp chống lại thường dân, phản đối ôn hòa và bảo đảm sự toàn vẹn thể lý cho các sinh viên học sinh và tất cả những người tham gia hòa đàm và nói chung mọi công dân Nicaragua. Thứ tư và sau cùng, biểu lộ các dấu chỉ đáng tin cậy, ý chí đối thoại và hòa bình bằng cách tôn trọng phẩm giá và sự tự do của mọi người, cũng như các quyền con người của giới công nhân và dân chúng, nhất là của các công nhân viên của chính phủ, bằng cách không bắt buộc họ tham dự các biến cố của đảng cầm quyền. Lời kêu gọi và thư của các giám mục đã được gửi tới Tổng thống và chính quyền trong thời điểm căng thẳng tột độ, vì trong các ngày trước đó, quân đội và các lực lượng cảnh sát đã gia tăng các hành động đàn áp đối với các sinh viên biểu tình chống chính quyền của Tổng thống Ortega. Trong đó có các sinh viên của Đại học Kỹ thuật Nicaragua và Đại học Quốc gia Độc lập Nicaragua.
Từ thủ đô Managua, nhà báo Caroline Valoquet cho hãng tin SER của Hội đồng Giám mục Italia biết đã có thêm nhiều bạn trẻ bị giết, nâng cao số nạn nhân của bạo lực. Ngày 11 tháng 5, chính quyền Nicaragua đã thông qua luật liên quan tới việc sử dụng Internet và các mạng lưới thông tin xã hội. Điều này cũng có nghĩa là nhà nước lấy mất đi của dân chúng vũ khí duy nhất là thông truyền với thế giới. Đồng thời chính quyền cũng đã nhóm họp với các hãng điện thoại và mạng lưới Internet về vấn đề này. Mọi phương tiện truyền thông đều là tài sản của nhà nước, ngoại trừ các phương tiện truyền thông của Hội đồng Giám mục và một nhật báo độc lập. Chính vì thế thật rất khó liên lạc với thế giới bên ngoài và cho biết những gì đang xảy ra tại Nicaragua hiện nay. Ông Velasquez cũng cho biết thêm rằng việc di chuyển cũng khó khăn vì mọi ngã đường ra khỏi thủ đô đều bị chặn. Ông xin mọi người cầu nguyện cho dân nước Nicaragua và các giám mục, vì các vị là niềm hy vọng duy nhất của người dân có thể giúp Nicaragua được tự do trở lại. Ngoài ra, các sinh viên Đại học Nông nghiệp cũng tố cáo chính quyền đầu độc nước và muốn giết các sinh viên bằng cách cung cấp cho họ chuối bên trong có kim cúc và các mảnh kim loại. Bản tường trình sơ khởi của Ủy ban Liên Mỹ bảo vệ các quyền con người cho biết, chính quyền của Tổng thống Ortega đã vi phạm các quyền con người trầm trọng, vì đã sử dụng bạo lực thái quá và không cần thiết trong việc đàn áp các đoàn người biểu tình ôn hòa, đòi hỏi những điều chính đáng phù hợp với nhân quyền. Ủy ban yêu cầu Liên Hiệp Quốc cho điều tra về vấn đề này và đưa các thủ phạm ra trước công pháp quốc tế. Phó Tổng thống Mỹ Michael Pence và bà Nikki Haley, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc và ông Mark Green, Giám đốc Văn phòng Phát triển Quốc tế của Mỹ, cũng như nhiều nhân vật khác đã mạnh mẽ kết án chính quyền Nicaragua, đàn áp tàn bạo các đoàn người biểu tình yêu cầu có các cải cách dân chủ, và xin Tổng thống Ortega từ chức. Bình luận về các cuộc biểu tình ôn hòa của nhân dân Nicaragua, bà Nikki Haley nói, đây là lần đầu tiên trong cuộc sống của họ, người dân Nicaragua không sợ hãi công khai bày tỏ ước mong được tự do định đoạt tương lai của họ, mặc dù có sự đe dọa thực thụ của bạo lực. Trong nhiều năm qua, Nicaragua có tình hình tương đối ổn định nên có nhiều du khách Mỹ tìm đến nghỉ hè tại các vùng biển đẹp của đất nước này. Và chính quyền của Tổng thống Ortega được hưởng lợi từ nền kinh tế tương đối mạnh, một phần cũng là nhờ sự yểm trợ của chính quyền Venezuela dưới thời Tổng thống Hugo Chavez cung cấp dầu hỏa cho Nicaragua. Nhưng trong thời gian qua, hình ảnh của Tổng thống Ortega bị lu mờ nhỏ nhem vì các đàn áp của chính quyền đối với các đoàn biểu tình, khiến cho nhiều người chết và bị thương. Chính quyền Hoa Kỳ đang theo dõi các diễn tiến trước khi có các biện pháp cụ thể, bao gồm cả việc cấm vận. Nếu chính quyền của Tổng thống Ortega thất bại trong việc đối thoại với các nhóm sinh viên, giới lãnh đạo giáo hội và các lực lượng dân sự khác, nạn nhân của bạo lực và đàn áp chính trị gia tăng. Nicaragua rộng 130.373 cây số vuông, có hơn 6 triệu dân, 69% là người lai giống, 17% gốc da trắng gồm người Tây Ban Nha, Đức, Italia, Anh Quốc và Pháp, 5% gốc Amerindi và 9% gốc Phi Châu và Châu Mỹ Latin. Kitô giáo đã được rao giảng tại đây hồi đầu thế kỷ thứ 16 và hiện nay có 58,5% tổng số dân theo Công giáo, 23,2% theo Tin lành, 1,6% theo các tôn giáo khác và 15,7% không theo tôn giáo nào.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại hoạt động của các nữ tu truyền giáo thuộc hội dòng Thánh Tâm cho quyền của các cộng đồng bản địa Sipibo Konibo.
Các nữ tu truyền giáo thuộc dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu hiện diện tại cộng đồng Sipibo Konibo ở huyện Yarinacocha thuộc tỉnh Ucayali của Peru từ 41 năm qua. Sự hiện diện của các nữ tu cho toàn bộ người Sipibo Konibo và đặc biệt cho các gia đình để hiểu biết sâu sắc về giá trị truyền thống của nhóm dân tộc này, cũng như tích cực bảo vệ truyền thống văn hóa và môi trường của họ. Các nữ tu giao tiếp và cử hành các nghi lễ phụng vụ bằng ngôn ngữ Sipibo. Sơ Amparo Zaragoza Castello, một trong ba nữ tu đang hiện diện cùng với họ, nói: "Đối với chúng tôi, tầm nhìn của họ đối với thế giới, thậm chí ngay cả khi chúng tôi không hoàn toàn biết nó, chưa bao giờ là một vấn đề khi nói đến việc rao giảng tin mừng, bởi vì ngay từ đầu, chúng tôi đã cố gắng tôn trọng và hội nhập văn hóa của họ theo những chỉ dẫn của Công đồng Vatican II. Đồng thời bắt đầu từ việc hội nhập văn hóa, chúng tôi chia sẻ và công bố tin mừng của Chúa Giêsu." Nói về công việc truyền giáo của mình, nữ tu Zaragoza cho biết rằng điều này đòi hỏi những khoảnh khắc mạnh mẽ của việc từ chối đối với chúng tôi, chứ không phải bởi những người mà chúng tôi cùng đồng hành, nhưng từ các cá nhân và xã hội mà trong nhiều năm đã cố gắng sở hữu sự phong phú về văn hóa và những nguồn tài nguyên của lãnh thổ. Là một phần trong sự dấn thân truyền giáo của mình, hội dòng khuyến khích các quyền của những người Sipibo Konibo, giúp họ bảo vệ lãnh thổ của họ và cố gắng nghiên cứu về luật bảo vệ họ. Sơ Zaragoza nhấn mạnh rằng các nữ tu luôn cố gắng ghi nhớ những gì tông huấn Evangelii Nuntiandi nói ở số 31, giữa việc phúc âm hóa và việc thăng tiến con người, tức phát triển và giải phóng, có những mối liên hệ sâu xa thực sự. Liên hệ có tính cách nhân văn bởi vì con người cần được phúc âm hóa, không phải là một hữu thể trừu tượng nhưng gắn liền với những vấn đề xã hội và kinh tế. Liên hệ có tính cách thần học, bởi vì chúng ta không thể tách rời bệnh viện sáng tạo khỏi bệnh viện cứu chuộc. Thật thế, ơn cứu chuộc cũng đạt tới những hoàn cảnh rất cụ thể của sự bất công cần phải chấm dứt và sự công bình phải tái lập. Bác ái là liên hệ tiêu biểu nhất của tin mừng. Thực vậy, làm sao có thể loan truyền điều răn mới mà không làm phát triển sự lớn mạnh đích thực của con người trong công lý và hòa bình? Cần phải nhắc lại rằng, không thể chấp nhận quan niệm cho rằng việc phúc âm hóa có thể hoặc phải khinh thường những vấn đề hết sức quan trọng và sôi nổi nhất hiện nay liên quan đến công lý, giải phóng, phát triển và hòa bình trong thế giới. Nếu để tình trạng đó xảy ra, tức là không biết đến giáo lý tin mừng về tình yêu đối với tha nhân đang đau khổ hoặc thiếu thốn. Chính vì vậy, Sơ Zaragoza khẳng định, do đó, việc loan báo tin mừng và việc hình thành của cộng đồng Kitô hữu phải luôn luôn đi kèm với việc giúp đỡ cho các cuộc đấu tranh của họ, trên tất cả để được công nhận cá nhân và như một nhóm sở hữu trái đất. Ghi nhớ rằng, vai trò của chúng tôi là cùng đi và tư vấn cho họ, không chỉ đạo họ. Một trong những thách thức chính phải đối diện với tư cách là người truyền giáo, theo nữ tu Tây Ban Nha, là biết cách tránh cú sốc văn hóa, nhưng để bảo đảm rằng có thể làm giàu lẫn nhau và từ đây nảy sinh một cái gì đó mới và phong phú cho cả hai nền văn hóa. Người dân Sipibo Moko Nipo, thuộc một trong 12 dân tộc bản địa, có mặt tại khu vực rừng Peru. Hiện nay, nhóm này có hơn 30.000 người, phân bố trên 226 cộng đồng. Họ sống chủ yếu trên bờ sông Ucayali. Họ là một trong những dân tộc lâu đời nhất của khu vực ở Amazon, Peru. Văn hóa bản địa của họ được thể hiện trong việc áp dụng các thực hành, nguyên tắc tư tưởng và triết học được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác dưới dạng các quy tắc của cuộc sống và kiến thức truyền thống, cùng với kỷ luật nghiêm ngặt cho tất cả các gia tộc. Sự xâm nhập của chủ nghĩa thực dân làm thay đổi lối sống và sự tồn tại của người dân. Họ bắt đầu bị phân biệt chủng tộc và bóc lột tài nguyên thiên nhiên bừa bãi và trở thành nô lệ. Đã có những mâu thuẫn sắc tộc để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên cần thiết cho sự sống còn và sự thống trị của các vùng lãnh thổ do các dân tộc khác nhau ở Amazon tạo ra. Các tu sĩ dòng Francisco và dòng Tên là những nhà truyền giáo Công giáo đầu tiên tiếp xúc với cộng đồng này trong thời kỳ thuộc địa. Và ngày nay, sự hiện diện của các nữ tu truyền giáo thuộc dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu thực sự là một điều cần thiết cho việc hiểu biết sâu sắc về giá trị truyền thống của nhóm dân tộc này, cũng như tích cực bảo vệ quyền văn hóa và môi trường của họ.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Giáo huấn Kinh Thánh Cựu Ước về sự cầu nguyện.
Hai thiên thần kia từ trời được Chúa sai xuống trần thế để thu lượm những lời kinh. Mỗi thiên thần mang theo một cái giỏ và đi đến từng nhà một, bất kể nhà giàu hay nhà nghèo. Hễ nơi nào có tiếng cầu kinh là thiên thần đến đó để thu lượm. Hai vị tham dự những buổi lễ lớn tại các nhà thờ lộng lẫy, những buổi cầu nguyện chung của trẻ em cũng như người lớn, dừng lại trong những buổi cầu kinh tại gia đình, ghé tai lắng nghe lời nguyện thi thầm của mỗi người. Sau một thời gian, hai thiên thần trở về thiên đàng, mang theo những gì đã thu góp được. Hai thiên thần thấy sức nặng của hai giỏ rất chênh lệch nhau, một giỏ thì rất nặng, khó nhọc lắm thiên thần mới xách và bay lên được, còn giỏ kia thì nhẹ nhàng, như thể không có gì trong đó. Nhìn nhau, một thiên thần lên tiếng, giỏ của anh đựng gì mà trong đó nặng như thế? Thiên thần kia đáp, tôi được sai xuống để thư lượm những lời kinh mà nhân loại xin với Thiên Chúa. Những lời kinh bắt đầu bằng những câu như xin cho con, xin cho gia đình con, xin cho công việc của con ước mong điều này, điều kia, vân vân. Thiên thần thứ hai nói, còn tôi thì được Chúa dặn thu lượm những lời kinh tạ ơn Chúa vì những hồng ân trong cuộc đời. Anh nhìn xem, giỏ của tôi rất là nhẹ, chẳng mấy người nghĩ đến việc cảm tạ Chúa. Người ta muốn nhận thì nhiều, mà cho đi thì quá ít. Kính thưa quý vị thính giả, câu chuyện ngụ ngôn trên đây phản ánh một thực tại trong việc cầu nguyện của con người dâng lên Thiên Chúa. Thường thường người ta chỉ để ý đến vấn đề xin Chúa ban cho ơn này, ơn kia, điều này, điều nọ, nhưng họ quên đi chủ kích quan trọng không kém của việc cầu nguyện, đó là chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa. Tiếp tục loạt bài tìm hiểu về sự cầu nguyện, hôm nay chúng tôi đề cập đến giáo huấn của Kinh Thánh Cựu Ước về việc cầu nguyện.
Nói một cách tổng quát, trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước, cầu nguyện là một trong những hình thức quan trọng nhất giúp con người gặp gỡ và đối thoại với Thiên Chúa trên bình diện tập thể dân Chúa nói chung cũng như trên bình diện cá nhân. Tuy nhiên, việc cầu nguyện không phải là đối tượng của các suy tư thần học, nhưng là một thực tại được sống và thực hành hàng ngày. Nói khác đi, Kinh Thánh không trình bày một thiên khảo luận nào về sự cầu nguyện, nhưng vẫn nói tới việc thực hành cầu nguyện. Tùy theo hoàn cảnh khác nhau của người cầu nguyện, Kinh Thánh Cựu Ước dùng nhiều danh từ khác nhau để chỉ việc cầu nguyện. Từ sự kêu than, kêu cầu, khóc lóc của người đau khổ dâng lên Thiên Chúa, cho đến sự nhảy mừng, hoan hỷ của người được Thiên Chúa ban cho một hồng ân đặc biệt. Cựu ước cũng như Tân ước thường không bàn về việc cầu nguyện như một hiện tượng nhân bản nói chung, nhưng nói đến việc cầu nguyện của những người được mời gọi tham dự giao ước giữa Thiên Chúa với dân Ngài, hoặc tham dự vào nước Thiên Chúa trong Tân ước. Tuy có một số thánh vịnh mời gọi tất cả mọi dân nước hãy ca ngợi, chúc tụng Thiên Chúa, nhưng lời mời gọi đó luôn bao hàm sự kiện, sớm muộn gì, các dân nước đó cũng sẽ được gia nhập dân riêng của Chúa, được đưa vào trong chương trình cứu độ của Ngài. Sang đến vấn đề, nền tảng và nghĩa vụ phải cầu nguyện, Kinh Thánh Cựu Ước, nhất là các thánh vịnh, thường mời gọi dân Chúa cầu nguyện. Ví dụ Thánh Vịnh 33 viết: Hãy reo mừng Gia-vê, hỡi những người công chính, ngợi khen người, việc xứng đáng cho những người chính trực. Hãy tạ ơn người, họa với tiếng cầm, hãy đàn ca người, hòa theo tiếng sắc thập huyền. Sở dĩ con người có thể và phải cầu nguyện chính là vì Thiên Chúa đã chọn lựa và biến dân Do Thái thành dân của giao ước. Chúa đang và sẽ trung thành với giao ước Ngài đã ký kết với dân Ngài cho đến muôn đời. Vì thế, toàn thể và mỗi phần tử của dân Chúa cần phải tín nhiệm vào Thiên Chúa. Vì vậy, trong Cựu Ước, khi tín hữu cầu nguyện, họ thường nhắc đến giao ước Chúa đã ký kết với dân Ngài. Chẳng hạn khi Môsê cầu nguyện cùng Thiên Chúa, ông nói: Xin Chúa hãy đoái nhìn đám đông này là dân của Chúa. Hoặc khi David cầu nguyện với Chúa, Ngài cũng nói rằng: Chúa đã dành riêng dân Israel này làm dân của Chúa đến muôn đời, và lạy Chúa, Chúa trở thành Thiên Chúa của họ. Lịch sử cứu độ của Thiên Chúa và của dân Ngài sau đó được nới rộng cho đến tất cả mọi tạo vật. Vì thế khi cầu nguyện, tín hữu cũng nhắc đến sự cao cả của đấng sáng tạo nên vũ trụ vạn vật, nhắc đến tương quan giao ước giữa đấng tạo hóa với dân Ngài. Ví dụ bà Juditha khi cầu nguyện đã nói rằng: Vâng, vâng, lạy Thiên Chúa của cha tôi, Thiên Chúa trên cơ nghiệp nhà Israel, Chúa tể trời đất, đấng tạo thành ra nước, vua trên tất cả tạo vật của người, xin chính người nhận lời tôi cầu nguyện. Cũng chính vì Thiên Chúa đã yêu thương và tuyển chọn Israel dân Ngài như thế, nên những lời cầu xin trong Cựu Ước thấm đượm lòng tín thác sâu xa đối với Thiên Chúa. Và cũng vì vậy, lời cầu nguyện trong Cựu Ước rất nhiều khi cũng là những lời nguyện chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa.
Về nội dung của những lời cầu xin trong Cựu Ước, người tín hữu trong Cựu Ước khi cầu nguyện thì họ xin Thiên Chúa những gì? Ban đầu trong Cựu Ước chưa có mặc khải về đời sống mai sau, hoặc nếu có thì mặc khải đó cũng chưa được rõ rệt. Vì thế khi cầu nguyện, dân Chúa nói chung và mỗi tín hữu trong Cựu Ước nói riêng, thường xin Chúa ban cho mình được những thiện ích và ơn lành đời này. Ví dụ, họ xin Chúa cứu giúp trong những hoàn cảnh chính trị và quân sự khó khăn, xin Chúa giải phóng dân khỏi ách thống trị hoặc khỏi những mối đe dọa của quân thù. Xin Chúa ban sự sống cho dân và cho mỗi người, xin Ngài chữa lành bệnh tật, được đời sống sung túc và được con cháu đông đảo. Tuy nhiên, các tín hữu trong Cựu Ước không phải chỉ dừng lại ở những lợi ích trần thế đó trong kinh nguyện của mình. Họ cũng thường cầu xin Chúa ban ơn tha thứ mọi tội lỗi và xin Chúa cứu thoát, xin cho được xem thấy Thiên Chúa và được ơn sống trong ngày chính. Lạy Chúa, đường nẻo Ngài xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài xin chỉ bảo con, xin dẫn con đi theo những chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Sớm hôm, con những cậy trông Ngài bởi vì Ngài nhân ái. Ngoài ra trong Cựu Ước, các tín hữu không những cầu nguyện cho cá nhân mình, nhưng họ còn cầu nguyện cho tha nhân như cho vua, cho toàn dân và cho cả những người đã qua đời nữa, như ông Maccabe đã tổ chức lễ cầu nguyện cho các chiến binh tử trận. Ông quyên được khoảng 2.000 quan tiền và gửi về Jerusalem để xin dâng lễ đền tội cho các chiến binh, dâng lễ tế đền tạ cho những người đã chết để họ được giải thoát khỏi tội lỗi.
Về các đặc tính của sự cầu nguyện, theo giáo huấn của Cựu Ước, lời cầu nguyện trước hết phải có đặc tính chân thành, xuất phát từ một tâm hồn hướng về cùng Thiên Chúa. Vì thế Thiên Chúa khiển trách dân Ngài vì họ chỉ gần gũi Ngài, tôn kính Ngài bằng môi miệng mà lòng họ xa Chúa. Ngoài ra, lời cầu nguyện càng không có tính cách thành thực khi tâm hồn của người cầu nguyện hướng chiều về sự ác. Như trong sách ngôn sứ Isaiah, Chúa phán, các ngươi giang tay lên để cầu nguyện, ta sẽ không nhìn các ngươi có gia tăng nguyện cầu, ta cũng sẽ không nghe các ngươi vì tay các ngươi vấy đầy máu. Đặc tính quan trọng thứ hai của việc cầu nguyện theo cựu ước là lòng khiêm tốn. Mặc dù thuộc về dân riêng của Chúa và được ở gần Chúa, người tín hữu khi cầu nguyện vẫn phải ý thức về sự cao cả của Thiên Chúa và sự thấp hèn của mình. Ngay từ thời các tổ phụ, chúng ta đã thấy nổi bật lòng kính sợ Thiên Chúa trong kinh nguyện của các ngài. Như tổ phụ Abraham đã cầu nguyện rằng, này tôi thật là đường đột thưa với Chúa tôi, một kẻ chỉ là bụi tro như tôi. Trong thời gian sau đó, sự khiêm tốn trong kinh nguyện được biểu lộ qua việc tránh những lời cầu nguyện rườm rà như các dân ngoại thường làm. Những người này tưởng rằng mình cứ nói nhiều thì sẽ làm cho các thần minh chiều theo ý muốn của mình. Sách giảng viên dạy rằng, ngươi đừng nhạy miệng và lòng ngươi đừng vội ngỏ lời trước Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ở trên trời, còn ngươi thì ở dưới đất, bởi thế hãy ít chứ lời lẽ của các ngươi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.